Rồi tới đoạn kế là khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng: của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp đặng, nay bỗng nó tự đến rất vừa chỗ muốn của ta, ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc. Ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại. Thì lúc ấy kẻ sứ giả chạy mau qua bắt gã cùng tử, kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: tôi không hề xúc phạm, nhưng sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ đây, chắc định phải chết, lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới lên trên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Thì quý vị thấy đến đây còn thêm một cái nghĩa là cũng nghĩa là đáng tức cho mình nữa, phải không? Nghĩa là bây giờ tới giáp mặt cha rồi đó mà cũng còn sao cũng còn chưa dám chịu nhận nữa, phải không? Nghĩa là đây ông thiên giả thấy được là coi như nhớ biết rồi, không? Tức là sao? Thấy con thì liền nhớ biết rồi đó, không? Vui mừng đó, coi như là bây giờ coi như có của cải đáng, coi như có người giao phó rồi đó, nhưng mà rồi nó cũng không chịu nhận nữa. Như vậy thì thấy con nhớ biết đó là nói lên cái ý gì? Đó là dựa cho cái xác nhận cái tánh giác đó, nó hiện ngay nơi mọi hành động của mình đây, cho nên thấy đó là nhớ biết liền, không? Nghĩa là mọi hành động của mình đây đều nghĩa là có hiển hiện cái tánh giác hết, bởi vì có biết là tức là có giác, không? Mọi cái nghĩa là hành động gì nó cũng có biết, mà có biết tức là có giác, thì như là không có hành động nào mà nó lọt ngoài tánh giác đó hết. Cho nên đây là nói lên ông ngồi đó mà ông thấy là nhớ biết liền, xác định rõ, không? Thì bây giờ mới nghĩ có cái chỗ giao phó, tức là xác định đó là cái lẽ thật, không còn nghi ngờ nữa. Bây giờ có cái chỗ giao phó rồi, đó, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Thì coi như là trong mọi cái hành động đó là thấy rõ ràng, có sẵn tâm giác đó, nhưng mà mình cũng chưa có chịu nhận được. Do đó mà có câu chuyện mà của ông vua Dị Kiến đó. Ông vua Dị Kiến có lần ông hỏi ngài Ba La Đề đó, là đệ tử ngài Bồ Đề Đạt Ma, ông hỏi thế nào là Phật. Thì ngài Ba La Đề đó, ngài đáp là thấy tánh là Phật. Hỏi thế nào Phật, ngài đáp thấy tánh là Phật thôi. Thì ông hỏi chứ thầy thấy tánh chăng? Rồi thì ngài đáp tôi thấy Phật tánh. Mà thì ông lại hỏi như vậy thì tánh ở chỗ nào? Tánh ở chỗ nào? Thì ông đáp ra, ngài đáp là tánh ở tại tác dụng, ở ngay tác dụng chứ đâu khác hết. Thì ông vua ông hỏi thêm nữa, tác dụng thế nào mà tôi lại chẳng thấy? Ngài đã đáp là tánh là ở ngay tại tác dụng thôi. Thì ông vua ông hỏi chứ tác dụng như thế nào, nhưng mà tại sao là tôi không thấy? Thì ngài Ba La Đề đó, ngài mới đáp tác dụng hiện tiền, tự bệ hạ không thấy thôi. Tác dụng là ai cũng đều có dụng hết, nhưng mà tại bệ hạ không thấy thôi. Thì ông vua hỏi vậy chứ nơi ta đó có hay không? Thì ngài mới đáp bệ hạ, nếu mà khởi tác dụng á thì đâu lại chẳng có, nếu mà không khởi tác dụng á thì cái thể cũng khó nhận thấy, nghĩa là có khởi tác dụng thì có, còn nếu không khởi tác dụng thì khó thấy được. Thì ông vua hỏi thêm cái nữa, vậy thì khi mà khởi tác dụng á thì có mấy chỗ xuất hiện? Thì ngài mới đáp có 8 chỗ xuất hiện. Thì ông vua hỏi chứ vậy xin ngài vì tôi mà nói ra 8 chỗ ấy coi. Thì ngài Ba La Đề đó, ngài mới nói bài kệ là tại thai á là thân, rồi tại đời á là người, ở nơi mắt á là thấy, ở nơi tai là nghe, ở nơi mũi thì ngửi mùi, ở nơi miệng thì nói bàn, ở tai thì nắm bắt, ở chân thì đi lại, buông ra thì nó trùng khắp pháp giới, thu lại chẳng đầy mặt bụi. Người mà nhận á thì rõ là Phật tánh, còn người chẳng biết thì gọi đó là tinh hồn. Thì như vậy ngay đó thì ông nghe, ông vua ông nghe ông có liền có cái cảm hiểu. Thì như vậy đó là để cho anh thấy rõ sao Phật tánh đó là nó hiện ngay nên mọi tác dụng của mình đầy đủ chứ không có thiếu sót, phải không? Nhưng mà mình không khéo nhận, cho nên đây thì ngài Ba La Đề là ngài đáp là ở nơi thai là thân, tức là ra hiện ở nơi thai đó thì nó là hiện ra có thân, rồi ở nơi đời đó là người, nếu mà không có nó thì chắc là không có hiện ra đời. Rồi ở mắt thì thấy, ở tai thì nghe, có cái nào thiếu đâu, phải không? Thấy nghe rõ ràng, tất nhiên là có cái biết trong đó, mà có biết tức là có giác trong đó. Do đó mà các ngày xưa khi mà tu hành mà nó khế hợp á, thì thấy nghĩa là cái hoa trước mắt cũng ngộ được, nghe cái tiếng chim cũng ngộ được, phải không? Đó, có người thì nghĩa là cởi ngựa qua cầu té cũng ngộ được. Vậy thì tất nhiên trong mọi cái tác dụng đó đều có hiện đủ hết, nếu mình khéo á thì đều thấy rõ hết. Đó. Nhưng mà mình không khéo thôi, cho nên ở đây là coi như là nói rằng ông trưởng giả đó, ông ngồi ngay tòa sư tử đó, thấy con thì liền nhớ biết, xác định rõ như vậy, không? Chắc chắn như vậy. Và bây giờ coi như là có cái người được giao phó rồi, đã xác định điều đó. Nhưng mà sao? Thấy gặp đứa con này, thì bây giờ đây ông nói rằng đứa con này là đứa con mà ta thường nhớ đến nó, nhưng mà bây giờ bỗng cái thì nó tự đến à. Tức là sao? Bỗng nó tự đến thôi. Đó là muốn nói lên chúng sanh với Phật vốn không có cái cố định, không có cách biệt, tức là không có cái thật thể sai biệt giữa chúng sanh và Phật. Cho nên trong chúng sanh là vốn có Phật rồi. Do đó mà cho nên đây nó bỗng nhiên tự đến, là không biết chứ không nói từ đâu đến, phải không? Ngay nơi mình là có đủ rồi. Do đó mà mình khéo nhận thì thấy ngay trong mọi tác dụng đó có đủ hết. Còn nghĩa là còn phải ngồi đó mà nhớ, hoặc là để mà cầu ở đâu đến đó thì khó mà thấy được. Rồi ông tuổi già nhưng mà vẫn còn tham tiếc, là tham tiếc cái gì? Nghĩa là ngài nó ông trưởng giả đó, là ta nghĩa là giàu tuổi đã già nhưng mà vẫn còn tham tiếc, tức là tham tiếc cái gì? Đó là nói lên cái ý chỉ cho cái tánh giác là nó vẫn niệm niệm không có tạm rời. Nghĩa là tánh giác đó luôn luôn trong niệm niệm đó, nó không tạm rời nơi mình, có đủ hết trong niệm niệm, đều nghĩa là đầy đủ. Khi nhân duyên nó đến thì mình liền gặp, chứ không có nghĩa là thiếu lúc nào hết. Cho nên đây mới nói là dù tuổi già đó mà vẫn còn tham tiếc, tất nhiên là cũng không có mất, luôn luôn là niệm niệm nó còn đủ đó. Do đó cho nên là ông mới là sai cái người hầu cảnh đuổi gấp bắt lại. Đuổi gấp bắt lại đó là dụ cho cái gì? Đó là dụ cho dùng cái pháp gọi là đốn giáo để mà thu về đó, tức là cái pháp môn đốn giáo đó, để mà thu về. Đốn giáo tức là ngay đó nhận lại liền thôi, không? Nhưng mà người cùng tử thì sao? Lúc đó ngày ông trưởng giả mới sai cái thứ giả chạy qua mau đó để bắt lại, thì gã cùng tử đó mới kinh ngạc kêu quan, tôi không có hề xúc phạm sao lại bị bắt. Như vậy thì cùng tử kinh ngạc kêu, nghĩa là không hề xúc phạm, tức là sao? Tức là không có hề mà gọi là cầu cái đó, phải không? Bởi vì ở đây coi như giống như nó ngoài cái sức tưởng tượng rồi. Đối với cái pháp đốn giáo thì chỉ là ngay nơi chính mình là Phật, phải không? Gọi là đốn giáo. Nhưng mà với cái người mà thường thì nghe như vậy thì sao? Nghe vậy thì khó tin nổi, phải không? Nghĩa là ngoài sức tưởng tượng của mình, cho nên là không có cái tâm mong cầu. Cho nên đây coi là không có xúc phạm, không? Nghĩa là coi như cái tâm này á, tâm của chúng sanh mình đây không có thể mà nghĩ tới cái chỗ đó, chỗ đó không nghĩ tới được, không? Do đó mà cùng tử mới kinh ngạc thì giống như mình đây, nghĩa là không tin nổi, giống như ngoài sức tưởng tượng của mình, là do đến mà gọi là sợ mà cứ quan, không có xúc phạm mà sao lại bị bắt. Nhưng mà cái kẻ sứ giả đó thì nghe nhưng mà càng gấp cưỡng bắt nữa đem về. Tức là sao? Gấp cưỡng bắt đó là chỉ cho cái lý thật này là cái gì? Gấp đó, gấp là chỉ cho cái lý thật đốn giáo đó, thường gọi là phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Cho nên đây gọi là gấp đó, gấp bắt lại, cưỡng bắt luôn. Giống như đây đó, phiền não tức bồ đề thôi, sanh tử tức niết bàn thôi, chứ không có chỗ kịp để cho mình suy nghĩ, phải không? Cho nên đây gọi nói là gấp bắt lại. Vừa mình vừa suy nghĩ thì là sao? vừa suy nghĩ liền sai. Cho nên mới gọi là đốn là như vậy. Và đây gọi là nó cưỡng bức gấp như vậy, không để cho kịp suy nghĩ. Nhưng mà cái người cùng tử này á, coi như là cái căn cơ nó chưa có đến được, cho nên là chưa tiếp nhận nổi cái lý này. À, do đó mà ngất xỉu. Ngất xỉu đó là để nói lên mình đối diện mà tự mê. Đó, đối diện với Phật mà tự mê. Đó. Gọi là mắt tai, mắt thấy tai nghe rõ ràng đó, nghĩa là có mắt tai đầy đủ đó mà lại không thấy không nghe, đó mới là chuyện đau. Ai cũng là có mắt tai đầy đủ đó mà tại sao không thấy không nghe? Đó. Do đó đây gọi là ngất xỉu đó. Chứ còn nếu ngay đó mà nhận ông là cha tôi cái thì hay quá, phải không? Cho nên đó là muốn nói lên cái khi mà cái duyên nó chưa đến đó, thì dù cho có cưỡng mà họp, gượng mà họp đó, thì không họp nổi, phải không? Nghĩa là cái duyên nó chưa đến, giống như gọi là cái công phu của mình đó, nó chưa tương ứng, mà cố gượng để mà họp cũng không thể họp được. Nhưng mà quý Phật tử nhiều khi tu cũng muốn gượng họp, phải không? Phải không? Mà tiền mới chỉ ít bữa là muốn thì sao? Mới gọi tiền ít bữa là muốn nghĩa là sao cho sáng à, phải không? Nhưng mà cái những cái vọng tưởng, những cái tâm niệm lăng xăng đó nó chưa có dừng, chưa có yên mà cứ muốn sáng sáng à, phải không? À, cho nên đó là cái gượng hợp nhưng mà không thể hợp được. Nhưng mà sự thật thì cái này cũng không phải là cái tự bên ngoài mà đến, chỉ mình khéo mình tự nhận thôi thì nó cũng là khéo hợp, mà nghĩa là duyên đến thì nó liền hợp.